Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam vừa bắt giữ một chuyên gia năng lượng vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thăm Hà Nội và công bố nhiều sáng kiến chung, bao gồm cả việc bảo vệ nhân quyền, theo hãng tin Reuters. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ dự án 88 hôm 20 tháng 9 cho biết trong một tuyên bố rằng cảnh sát Hà Nội đã bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc điều hành sáng kiến chuyển đổi năng lượng Việt Nam, một tổ chức tư vấn độc lập tập trung vào chính sách năng lượng xanh vào ngày 15 tháng 9. Chính quyền chưa đưa ra thông báo về việc bắt giữ này và báo chí trong nước cũng chưa đưa tin về việc này. Chính phủ Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Một người biết rõ sự việc xác nhận với hãng tin Reuters rằng bà Nhiên đã bị giam giữ. Dự án 88 cho biết thêm, 5 chuyên gia năng lượng và khí hậu khác đang bị giam giữ tại Việt Nam trong bối cảnh quốc gia do Đảng Cộng sản cai trị này đang đàm phán với các đối tác quốc tế để đẩy nhanh chính sách giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Vào thời điểm bị giam giữ, bà Nhiên đang hợp tác với văn phòng Việt Nam của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP để thực hiện đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, một cam kết trị giá 15,5 tỷ đô la của nhóm G7 và các nước khác nhằm giúp Việt Nam giảm sử dụng than, dự án 88 và nguồn tin cho biết. UNDP Việt Nam chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Ông Biden rời Việt Nam vào ngày 11 tháng 9, sau khi nâng cấp quan hệ ngoại giao và ký kết nhiều thỏa thuận với lãnh đạo Hà Nội, vấp phải sự chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền, cáo buộc ông gạt bỏ các vấn đề nhân quyền. Tờ thông tin của Nhà Trắng về chuyến thăm có hơn 2.600 từ, trong đó có 112 từ về nhân quyền. Nhà Trắng đề cập đến tăng cường cam kết đối thoại có ý nghĩa về việc thúc đẩy bảo vệ nhân quyền mà không nêu chi tiết. Hôm 19 tháng 9, hãng tin Reuters đưa tin rằng, như một phần của thỏa thuận, hai nhà hoạt động nhân quyền bị giam giữ đã được thả và hai người khác bị cấm xuất cảnh sẽ được phép định cư đến Hoa Kỳ. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết vào hồi đầu tháng này rằng trước chuyến thăm của ông Biden, Việt Nam giam giữ ít nhất 159 tù nhân chính trị và giam giữ 22 người khác. Ông Ben Swanton, đồng giám đốc dự án 88 cho biết việc giam giữ bà Nhiên chứng tỏ chính phủ Việt Nam đang sử dụng tù nhân chính trị làm công cụ mặc cả trong các cuộc đàm phán ngoại giao. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 19 tháng 9 đã đến thủ đô Washington DC tiếp xúc với các lãnh đạo quốc hội, các bộ trưởng trong chính quyền Biden và lãnh đạo các doanh nghiệp để trao đổi về các định hướng hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ. Washington DC là một trong ba điểm dừng chân của ông Chính ở Mỹ, bên cạnh San Francisco và New York, trong chuyến công du kéo dài một tuần đến Mỹ, bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 để tham dự phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tại Điện Capitol, ông Chính đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, trước cuộc gặp này, Thủ tướng Việt Nam cũng đã tiếp xúc Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Robert Menendez và Thượng nghị sĩ Jim Bridge, thành viên Ủy ban. Tại các cuộc gặp này, ông Chính được cho là kêu gọi các lãnh đạo Quốc hội Mỹ sớm cụ thể hóa và triển khai các nội dung của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ đã được Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thiết lập hôm 10 tháng 9, tờ Tuổi Trẻ tường thuật. Ông cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ hợp tác với Việt Nam về thương mại đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng theo Tuổi Trẻ. Đây là các lĩnh vực mà Việt Nam cần để thực hiện, để chuyển đổi nền kinh tế, cũng như là các nội dung chính trong thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng Chính đã khẳng định với Thượng nghị sĩ Robert Menendez rằng Việt Nam coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược về phần mình. Ông Menendez nói rằng phát triển quan hệ với Việt Nam được lưỡng đảng ở Quốc hội ủng hộ. Ông Chính cũng được cho là đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Kevin McCarthy sang thăm Việt Nam và ông McCarthy đã nhận lời, thông tấn xã Việt Nam cho biết. Cũng tại Washington DC, Thủ tướng Chính cũng đã tiếp đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Tại các cuộc gặp này, ông Chính đã yêu cầu phía Mỹ phối hợp với Việt Nam để nhanh chóng hiện thực hóa các nội dung thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo đó, ông kêu gọi Mỹ ưu tiên thúc đẩy việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, mở cửa hơn nữa thị trường Mỹ cho hàng hóa của Việt Nam như dệt may, da giày, nông sản, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo và giúp Việt Nam xây dựng, phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Ông cũng đề nghị phía Mỹ không áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng Việt Nam, cổng thông tư điện tử chính phủ cho biết. Bà Catherine Tai được cho là đã yêu cầu Việt Nam tiếp tục tham gia để sớm kết thúc đàm phán khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng, tức IPEF, do Mỹ lãnh đạo, trong khi bà Gina Raimondo nói với ông chính, bà sẽ thúc đẩy Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Vào trưa ngày 19 tháng 9, ông chính đã có buổi ăn trưa làm việc với lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu của Mỹ, cũng theo cổng thông tin điện tử chính phủ, trong đó có ông John Nofer, Chủ tịch Tổng Giám đốc Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ, tức SEA. Hai bên đã trao đổi về cơ hội để các doanh nghiệp Mỹ đầu tư mở nhà máy sản xuất chip tại Việt Nam, cũng như giúp Việt Nam phát triển hệ sinh thái bán dẫn. Trước đó, khi vừa tới Washington DC, ông chính đã đến thăm Đại học Georgetown và có bài diễn thuyết tại đây về các đường lối của Đảng Cộng sản, các chính sách của chính phủ Việt Nam và phương hướng hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ hôm 20 tháng 9 đề nghị Ủy ban Pháp luật rà soát lại dự án luật nhà ở với phương châm không được hợp thức hóa chung cư mini. Theo VnExpress, ông Huệ đề nghị cơ quan soạn thảo xây dựng tiêu chí về giao thông, môi trường và phòng cháy chữa cháy của Hà Nội vượt trội hơn so với cả nước, nhất là sau vụ hỏa hoạn ở quận Thanh Xuân. Báo chí trong nước đưa tin thủ đô của Việt Nam có khoảng 2.000 chung cư mini, giống như nơi đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm hàng chục người chết và bị thương hôm 12 tháng 9 và chuẩn bị tiến hành tổng thanh tra những nơi này. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, chung cư mini 10 tầng với khoảng 150 người dân ở quận Thanh Xuân bốc cháy hôm 12 tháng 9 sau khi lửa từ tầng 1 theo lối cầu thang bộ lan lên các tầng. Có 56 người thiệt mạng, 37 người bị thương và đa số nạn nhân bị ngạt khói chấn thương do nhảy từ tầng cao xuống nhà kế bên. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát tình hình ở trong nước, nói với VOA tiếng Việt rằng ông thực sự bàng hoàng về tổn thất về nhân mạng vô cùng lớn trong thời bình. Ông cho rằng chính quyền cần xem xét lại công tác phòng cháy chữa cháy cũng như hỗ trợ phương tiện thoát hiểm cho người dân tại các chung cư mini khác ở Hà Nội. Ông nói:
họ phải rà soát lại các cái phương tiện phòng chống cháy, cửa thoát hiểm, cầu thang thoát hiểm, hoặc là thậm chí nhà nước phải hỗ trợ cho người dân ở đấy, bởi vì tất cả những người dân sống ở những cái chung cư mini đấy đều là những người có thu nhập thấp, không phải là những người giàu. Và đấy là biện pháp gọi là chữa cháy hiệu quả nhất, chứ không phải là đập phá những cái chung cư ấy đi, mà là tăng cường các biện pháp đó và siết chặt cái việc xây dựng những cái chung cư tương tự như thế ở những cái nơi mà sắp sửa được xây dựng.
Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn chết chóc, tin cho hai Bộ Công an cũng như chính quyền thủ đô của Việt Nam đã yêu cầu tổng kiểm tra rà soát chung cư mini trên phạm vi toàn quốc. Báo VnExpress đưa tin rằng hiện loại hình nhà ở này thu hút rất đông các gia đình trẻ, sinh viên ngoại tỉnh đến Hà Nội học tập. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cho rằng, ngoài việc rà soát, vấn đề quy hoạch đô thị, nhất là về nhà ở, thì chính quyền đóng một vai trò hết sức quan trọng, và rằng cái sai của họ, một ly thì đi một dặm. Báo chí trong nước dẫn lời Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết rằng các chung cư mini khi được cấp phép xây dựng là công trình riêng lẻ, nhưng sau đó chủ nhà tự ý chuyển đổi trái pháp luật, và sở của ông sẽ có văn bản để xử lý vấn đề này. Sau vụ cháy, tờ Tiền Phong đưa tin rằng nhiều người sở hữu các căn hộ mini khác đã quyết định rao bán với giá thấp hơn lúc mua, và thậm chí nhiều chủ nhà đang xây dựng dở dang cũng tìm người mua với giá bán bị lỗ. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, theo truyền thông trong nước, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Nghị nói rằng có người chống lưng cho các công trình xây dựng nhà ở vi phạm pháp luật ở thành phố nhưng không nói rõ đó là ai, và kêu gọi xem xét trách nhiệm của các cán bộ địa phương trong vụ cháy. Ông Nghị được dẫn lời nói rằng khi xử lý những vụ vi phạm như vậy chính quyền không chỉ đương đầu với những chủ công trình mà còn cả thế lực chống lưng đó. Ngân hàng Thế giới World Bank mới cho biết rằng thâm hụt ngân sách của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại ước khoảng 2,3 tỷ đô la. Công bố bản cập nhật về tình hình kinh tế Việt Nam hôm 18 tháng 9, tổ chức tài chính này nói rằng khi nền kinh tế chậm lại, số thu ngân sách giảm 23,2% trong tháng 8 năm 2023 sau khi giảm 17-36% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2023. Trong khi đó, theo World Bank, chi tiêu công tiếp tục tăng nhanh, tăng 22,1% trong tháng 8, tương đương với mức tăng trong các tháng 5, 6, 7 do giải ngân đầu tư công tăng. Trong bản cập nhật, Ngân hàng Thế giới cũng cho biết rằng trong tháng 8, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa tiếp tục nằm trong vùng suy thoái, giảm lần lượt là 7,3% và 8,1%. Cơ quan tài chính này nói thêm rằng sự suy giảm trong thương mại hàng hóa phản ánh nhu cầu tiếp tục yếu từ các thị trường xuất khẩu chính, bao gồm Mỹ và EU, khiến xuất khẩu giảm lần lượt là 19,1% và 8,3% trong 8 tháng đầu năm 2023. World Bank cũng nhận định rằng trong khi sự sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu có thể đã chạm đáy và tiêu dùng trong nước vẫn ổn định, tăng trưởng tín dụng vẫn tiếp tục chậm, phản ánh đầu tư tư nhân trong nước và niềm tin của nhà đầu tư yếu. Như VTV tiếng Việt đã đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hôm 19 tháng 9 thừa nhận tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 3,72%, gần thấp nhất trong 12 năm trở lại đây, tạo áp lực rất lớn cho hai quý còn lại của năm trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% đã đề ra cho năm nay. Theo nhận định của Bloomberg, quốc gia Đông Nam Á vốn phụ thuộc vào xuất khẩu đã không thể lấy lại động lực kinh tế khi nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam bị suy yếu và các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chống chọi với suy thoái. This program has come to you from the Voice of America, Washington.